Thưa quý vị và các bạn, đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn tạp ký Đất Anh Em của Trà Lũ, sách do nhà Hoa Lư ở Canada xuất bản.
Đất Anh Em là tác phẩm thứ 9 của Trà Lũ. Trong đó, chỉ có một cuốn được ông đặt tên là 300 chuyện cười. Tất cả những cuốn còn lại đều gắn với một chữ đất. Miền đất hạnh phúc, đất mới, miền đất hứa, đất thiên đàng, đất yêu thương, đất lạnh tình nồng, đất quê ngoại. Đất ở đây là chỉ nước Canada. Sau biến cố 75, Trà Lũ ra khỏi nước, và ông đã được định cư tại Canada. Đất cư mang và được ông coi như quê hương thứ hai thực sự của mình. Tuy chỉ có một cuốn sách mang tên là Chuyện Cười, nhưng có thể nói tất cả những cuốn còn lại của Trà Lũ cũng là những chuyện để cười cả. Trong tiếng nói của chúng ta có bao nhiêu chữ kèm theo vừa để chỉ vừa để định nghĩa tiếng cười. Cười tình, cười ruồi, cười méo mó, cười cầu tài, cười nhạt, cười gượng, cười thầm, cười nụ, cười mỉa mai, cười khẩy, cười khinh mạn, cười sặc sụa, cười lăn lóc, cười mếu máo, cười trừ, vừa cười vừa khóc, cười chảy nước mắt, cười đứt ruột, cười vang, cười rũ rượi, cười vô duyên, cười như chửi cha người ta, cười hô hố, cười ha hà, cười nghiêng ngả, và còn nhiều nữa. Đọc sách của Trà Lũ, người ta có thể cười rất nhiều cái cười trong chuỗi cười ấy. Ông là người kể chuyện có duyên, tưởng tượng phong phú, trí nhớ tốt, kiến thức rộng, xuề xòa cái xuề xòa thường thấy của các nhà văn miền Nam, dễ tạo ra sự thân mật, gần gũi với người đọc. Tiếu lâm của chúng ta vốn nặng, như bài ca dao tả cảnh cô gái đi hái chè chẳng hạn. Nhưng người ta cũng có thể cười với nhau những tiếng cười nhẹ hơn. Một nhân vật trong chuyện Em đi hái chè của Trà Lũ nói với một người bạn.
Nhân chị nẹt anh ấy, tối nay anh sẽ chết với chị. Tôi xin kể chuyện chết. Chết tiếng Hán Việt là tử. Tôi mới mua được một cuốn tự điển văn học. Họ định nghĩa các chữ tử là chết như sau.
Bị con chí con giận cắn mà chết gọi là chí tử. Bị điện giật mà chết gọi là điện tử. Bị té ngựa mà chết thì gọi là mã tử. Đang thái thịt mà chết thì gọi là thái tử. Chết vì bệnh cảm cúm thì gọi là cảm tử. Chết vì yêu thì gọi là ái tử.
Chết vì tò mò thì gọi là thám tử. Chết sau khi thi hành xong công vụ gọi là công tử. Bị đạp đầu vào cửa mà chết thì gọi là cửa tử. Chết lãng xẹt thì gọi là lãng tử. Chết mà thân thể còn nguyên thì gọi là nguyên tử. Chết mà thân thể không còn nguyên thì gọi là phân tử.
Chết trong rừng thì gọi là lâm tử. Chết để bảo vệ Phật Pháp gọi là Phật tử. Hiếu thảo mà chết thì gọi là hiếu tử. Người khổng lồ mà chết thì gọi là khổng tử.
Người đang mạnh khỏe mà chết gọi là mạnh tử. Nua đùa nghịch ngợm mà chết thì gọi là nghịch tử. Cha chết gọi là phụ tử. Mẹ chết gọi là mẫu tử. Em trai chết gọi là đệ tử.
Con trai chết gọi là nam tử. Con gái chết gọi là nữ tử. Sư phụ chết gọi là sư tử. Quân lính chết gọi là quân tử. Người hoàng tộc chết gọi là hoàng tử. Còn người quý phái chết gọi là quý tử. Người chết lạnh vì thiếu áo ấm gọi là hàn mặc tử.
Trong những chữ tử ấy, mỗi người nghe cười được bao nhiêu chữ hay tất cả. Mục đích của tác giả chắc cũng chỉ mong có vậy. Ông muốn mang đến cho người đọc, mỗi người một nụ cười.
Chúng tôi xin trích thêm một đoạn nữa trong cùng chuyện Em đi hái chè của Trà Lũ.
Cha Paulo ăn phở bò, nên ngài hỏi, có ai biết chuyện con bò và con heo nói chuyện với nhau không? mọi người đều lắc đầu hết. Ngài liền kể, một hôm con bò và con heo gặp nhau. Con heo lên tiếng than ngay. Này bác bò, tôi với bác cùng hiến thân xác mình cho loài người ăn thịt. Nhưng tại sao loài người chỉ quý bác còn khinh bỉ tôi? Cái gì dơ bẩn thì đều kêu là đồ con heo. Con bò ngơ ngác chưa hiểu, thì con heo nói thêm. Như ở bên Ấn Độ chẳng hạn, người ta không những quý mà còn tôn thờ bác nữa kia. Con bò liền trả lời. Tôi cho sữa, còn chị cho thịt. Tôi cho sữa lúc còn sống, chị cho thịt lúc chết rồi. Sống mà cho với quý, chứ chết rồi thì cho cũng như không. Kể chuyện con bò xong, ngài bàn thêm. Tôi đọc chuyện này đã lâu, không biết gốc gác ở đâu, nhưng vẫn nhớ và vẫn suy niệm lời con bò. Chúng ta cho nhau những gì lúc còn sống mới là cho. Việc cho ấy đến từ sự lựa chọn tự do, biết có hy sinh mà vẫn cho, biết mất mát mà vẫn cho. Thế mới là món quà quý. Chết rồi thì có gọi là cho nữa đâu. Khi tôi chết thì những gì tôi để lại không thể gọi là cho được, bởi vì tôi không thể mang theo. Con bò cho sữa là cho một phần của nó. Nó cho lúc nó đang sống.
Đến lúc ăn tráng miệng, chị Ba Biên Hòa hỏi cha Paulo một câu. Đâu là biên giới giữa ngày và đêm? Cha suy nghĩ một lúc rồi đáp.
Theo người Ả Rập, thì khi nào ta dư một sợi chỉ lên mà không biết được màu trắng hay màu đen thì đó là biên giới ngày và đêm. Người Trung Hoa thì bảo, khi nào ta không phân biệt được con dê và con chó thì lúc đó là biên giới ngày và đêm.
Chị Ba Biên Hòa gật gù cái đầu nhưng có vẻ chưa thỏa mãn. Chị nói đó là ý của người Ả Rập và người Trung Hoa, còn ý của cha thì sao? Cha Paulo trả lời ngay.
Khi nào tôi nhìn ai cũng là anh em của tôi, thì đó là ban ngày. Khi nào tôi thấy người trước mặt là kẻ thù, lúc đó là đêm.
Trong những lời đối thoại ấy, câu nào làm chúng ta cười, câu nào khiến chúng ta đang cười lại không cười được nữa nhỉ?